Côn trùng thảo mộc chớ nên thương tổn. Hai câu nói này chính là nói nhân từ với nhân dân, yêu thương mọi vật, từ bi bình đẳng. Côn có nghĩa là nhiều, cũng chính là nói tất cả những loài côn trùng sâu bọ lớn nhỏ. Động vật nhỏ còn không muốn làm tổn hại, huống hồ động vật lớn. Đây là thật sự nuôi dưỡng tâm từ bi của chúng ta. Ở trong ba loại bố thí, đây là thuộc về bố thí vô úy. Quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh, trường thọ. Ngũ phúc mà người Trung Quốc nói có hai loại quả báo này. Cho nên chúng ta nhìn thấy quả thì phải biết tu nhân như thế nào. Người chân thật chịu tu nhân, vì sao nhất định có quả báo tốt. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Bộ sách Cảm ứng Thiên này đều là khuyên người tu nhân thiện, đoạn duyên ác. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta khởi tâm động niệm mọi thứ tạo tác. Nói thật ra thì thiện ít mà ác nhiều. Ở trên kinh luận, Phật nói với chúng ta phiền não là đứng đầu, là giống như Bách Pháp Minh Môn Luận quy nạp lại nói, phiền não có 26 loại lớn, thiện pháp chỉ có 11 loại. Cho nên tập khí ác của chúng ta quả thật nghiêm trọng hơn so với tập khí thiện rất nhiều. Đối với động vật nhỏ, nhất là như muỗi kiến, những động vật nhỏ này khi nhìn thấy trong vô ý đã giết hại nó, có lý do hay không? Hoàn toàn không có lý do. Nguyên nhân gì vậy? Tập khí, tập khí ác. Cho nên thánh nhân thế xuất thế gian dạy chúng ta bồi dưỡng tâm từ bi. Bắt đầu bồi dưỡng từ đâu vậy? Từ việc yêu quý mạng sống của những động vật nhỏ. Người học Phật biết đó cũng là một mạng sống. Cái thân nó thọ là nghiệp bất thiện của nó trong đời quá khứ, nên nó thọ cái thân nhỏ như vậy. Chúng ta trong đời quá khứ không biết bao nhiêu lần giống như nó vậy. thân tướng dù nhỏ hơn đi nữa, động vật dù nhỏ hơn đi nữa, thì nó vẫn là một thần thức. Làm sao có thể sát hại? Không những không được sát hại, mà khiến nó sanh phiền não, thì chúng ta cũng đều có lỗi lầm. Ngay cả động vật nhỏ này cũng có thức, sao có thể dùng tâm ác đối với người ta chứ? Phật nói cho chúng ta biết, động vật càng nhỏ thì càng đần độn, ngu si. Động vật lớn tánh linh cao một chút, cũng chính là tương đối thông minh hơn một chút. Đây là cách nói thông thường, nhưng trên thực tế chúng ta tư duy thật kỹ, cách nói này rất khó đứng vững được. Bởi vì chúng ta quan sát, kiến cũng rất thông minh, tổ chức xã hội của nó rất chặt chẽ, có kiến chúa phân công, biết phân công. Có thể thấy nó hoàn toàn không phải rất ngu xuẩn. Ở trong loài côn trùng biết bay như ong mật, nó cũng có tổ chức, nó có cái xã hội của nó. Sao có thể nói nó hoàn toàn là ngu si chứ? Những chân tướng sự thật này chúng ta hãy quan sát thật kỹ. Ở thế gian, những nhà động vật học chuyên nghiên cứu động vật, sự quan sát của họ tinh tế tỉ mỉ hơn người thông thường. Nghiên cứu động thái đời sống của chúng, từ trong động thái đời sống có thể thể hội được tâm cảnh của chúng. Cho nên nhất định không nên cho rằng giết chúng đại khái cũng không vấn đề gì, chúng rất ngu si không biết trả thù. Ý nghĩ này của chúng ta nghĩ đã sai rồi. Trong sách xưa có ghi chép, một bạn nhỏ cứu đàn kiến, kiến bị nước nhấn chìm, đã giúp đàn kiến này dẫn đường lên bờ. Kiến biết báo ân. Có thể thấy chúng có tánh linh. Thế là chúng ta từ chỗ này liền có thể thể hội được, nó đã biết báo ân, thì nếu bạn giết hại nó cũng sẽ biết báo oán. Động vật nhỏ như vậy đều có tánh linh, đều biết báo ân báo oán, thì huống hồ là động vật lớn. Cho nên ở trên Kinh Lăng Nghiêm, Phật khuyên mọi người không nên ăn thịt chúng sanh. Trên Kinh Phật lại nói rất rõ ràng, nói rõ nguồn gốc chiến tranh của thế gian là gì? Chính là ăn thịt chúng sanh. Oan oan tương báo không bao giờ ngừng dứt. Nhưng mà ngày nay, người thế gian ai tin những lời này chứ? Chúng ta khuyên người khác, người ta nói chúng ta là mê tín, châm biếm chúng ta, thì còn cách gì chứ? Thế Tôn năm xưa còn tại thế, phương thức sống là đi thác bát. Đi thác bát tóm lại cũng không muốn thêm phiền phức cho người ta. Nói thật ra, Thế Tôn cả một đời đều không muốn thêm một mảy may phiền phức nào cho người khác. Chúng ta nhìn thấy trên kinh, tất cả tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cho nên đi thác bát, người ta cho cái gì thì ăn cái đó, quyết định không phân biệt, không chấp trước. Cho nên người ta cho ăn thịt thì ăn thịt, cho cái gì ăn cái đó. Quyết không phải là đề xướng việc ăn thịt. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Đó là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Không phải là bảo người ta phải làm riêng đồ chay cho người xuất gia, sẽ tăng thêm phiền phức. Là đạo lý như vậy. Cho nên trên Kinh Lăng Nghiêm khuyên người ăn chay. Lương Võ Đế ở Trung Quốc khi đọc đến kinh văn này đã cảm động rất sâu. Bản thân ông liền ăn trường chay, ăn chay trường rồi. Ông là đại hộ pháp của cửa Phật, toàn tâm toàn lực hộ trì đối với Phật pháp. Bản thân ông ăn chay trường, khuyên bảo người xuất gia cũng nên ăn chay trường. Cho nên Phật giáo Trung Quốc ăn chay là do Lương Võ Đế đề xướng. Cái đề xướng này là chính xác, thuận theo lời dạy của Phật Đà. Chúng ta biết Phật giáo trên toàn thế giới, chỉ có Phật giáo Trung Quốc là ăn chay. Phật giáo nơi khác đều không có ăn chay. Đây là thuận theo lời giáo giới của Phật. Chúng ta phải có thể thể hội được. Động vật nhỏ hơn đi nữa cũng hoàn toàn giống như một con người. Nó bất hạnh luân hồi bị cái thân tướng như vậy. Chúng ta nhất định không thể xem nó nhỏ yếu mà ức hiếp nó. Đó quyết định là sai lầm. Ở trong chú giải nói rất rõ ràng, không những nó có linh tánh, nó cũng có Phật tánh. Phật nói ở trên kinh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì đều sẽ làm Phật. Chúng ta sao có thể hại Phật chứ? Sao có thể giết Phật? Bản thân chúng ta tu hành muốn thành Phật, còn muốn đi giết hại Phật, bạn làm sao có thể thành Phật được chứ? Cho nên Phật chế định giới luật, điều thứ nhất là không sát sanh. Cái ý nghĩa này quá sâu quá rộng rồi. Nếu như không phải đọc tụng Đại Thừa, hiểu sâu nghĩa thú, thì giới điều không sát sanh này rất khó thể hội. thật sự làm được không sát sanh? Thử hỏi xem những động vật nhỏ này còn có thể làm tổn thương bạn được không? Không còn. Có thể thấy nó có trí huệ, nó có lựa chọn. Thời cận đại ở trong Cao Tăng truyện, cái gì đều biết. Ấn Quang Đại Sư, những động vật nhỏ đều không làm tổn hại Ngài. Căn phòng Ngài ở, bất luận đến nơi nào, căn phòng Ngài ở, bạn đi tìm ruồi muỗi, bọ chét, kiến, tìm những loại côn trùng này, một con cũng không thể tìm ra. Bình thường thì rất nhiều, ngày vừa đến nơi đó ở là không còn nữa. Những động vật nhỏ này đã dời nhà đi rồi. Nhà Phật chúng ta nói là dời đơn, nó dọn nhà rồi. Tại vì sao lão pháp sư có thể có cái cảm ứng như vậy? Chúng ta thì không có. Việc này đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta cần suy nghĩ nhiều. Đây là đạo lý gì? Chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi. Tâm chân thành trên có thể cảm động chư Phật Bồ Tát, dưới có thể cảm động thiên địa quỷ thần. Ngay cả quỷ thần ở cõi ngạ quỷ cũng có thể cảm động, huống hồ những động vật nhỏ của đường súc sanh này chứ, đều sẽ bị cảm động. Đây là điều chúng ta phải nên biết. Cho nên người có tu hành chân thật, nhìn thấy những động vật nhỏ này đều là chắp tay niệm Phật. Niệm Tam Quy Y, quy y Phật, không đọa địa ngục. Quy y Pháp, không đọa ngạ quỷ. Quy y Tăng, không đọa bàn sanh. Tôi nghĩ mọi người đều nghe qua rồi. Chúng ta có thật sự đi phụng hành hay không? Rất nhiều người thường hay quên nó mất rồi. Ba câu nói này là lời chúc phúc đối với những động vật nhỏ này, cũng là nhắc nhở chúng. Chúng ta nói nó hiểu hay không? Ngôn ngữ không hiểu, nhưng linh tánh là thông hiểu. Phần tâm chí thành, chúc phúc chí thành đó của chúng ta, nó quả thật là có thể cảm nhận được. Chỉ cần chân thành. Thế nào là chân thành vậy? Nhất tâm là chân thành. Chúng ta vì nó mà chúc phúc, vì nó mà niệm tam quy y. Cái tâm này nếu không chân thành, xen tạp tán loạn, vậy thì không hiệu quả rồi. Nếu như thực sự là tâm chân thành thì sẽ có hiệu quả. Tâm chân thành không phải đối với một việc, phải đem cái tâm này ngày ngày bồi dưỡng lên. Tâm chân thành thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đây là chân tâm của chúng ta. Tánh đức vốn có trong tự tánh. Chúng ta có, chư Phật Bồ Tát có, tất cả chúng sanh đều có. Thanh văn duyên giác Bồ Tát chư Phật, tánh đức của các ngài hiện tiền. Tánh đức tự tại, tánh đức của chúng ta bị chôn vùi ở trong tập khí phiền não, tuy là có mà không khởi tác dụng. Cho nên Phật dạy chúng ta phải khắc phục phiền não, khắc phục chướng ngại, phải khiến tánh đức hiện tiền. Cái mà nhà Nho nói là khắc niệm tác thánh cũng là cái ý nghĩa này. Khắc phục phiền não, khắc phục tập khí là quan trọng hơn hết. Căn tánh mỗi người đều không như nhau. Người thiện căn phước đức dày thì dễ dàng. Người thiện căn sâu, vừa nghe liền sáng tỏ, họ có thể làm được. Người phước đức dày, tuy đối với đạo lý này chưa có thông đạt, sau khi nghe rồi họ sanh tâm hoan hỷ, họ cũng rất muốn làm được. Chúng ta ngày ngày nghe kinh, ngày ngày đọc Đại Thừa mà không thể làm được, thì tự mình biết được thiện căn phước đức của bản thân chúng ta mỏng cỡ nào. Vậy thì phải làm thế nào? Nghe nhiều, đọc nhiều, bồi dưỡng thiện căn phước đức của chúng ta. Duyên chín mùi rồi thì sẽ hoan hỷ một cách tự nhiên. Đem không sát sanh làm được triệt để, làm được cứu cánh viên mãn. Không những không sát hại tất cả chúng sanh, mà tuyệt đối cũng sẽ không khiến chúng sanh phiền não. Không sát hại chúng sanh được quả báo trường thọ, không não hại chúng sanh được quả báo khang ninh. Khang ninh là thân tâm an lạc. Một người cả đời không có những việc phiền muộn, không có những việc phiền não, đây là khang ninh. Quả báo của khang ninh là do không muốn làm cho tất cả chúng sanh sanh phiền não. Quả như thế nào thì nhân như thế đó. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Cái sự việc nhân quả này quy kết đến cuối cùng thật sự chính là bốn chữ: tự làm tự chịu. Bản thân chúng ta tu thiện thì bản thân chúng ta nhận phước báo. Bản thân chúng ta tạo ác thì chúng ta nhất định phải chịu ác báo. nhất định không được phép oán trời trách người. Oán trời trách người là tạo nghiệp lớn, tạo tội nghiệp. Thế gian biết bao nhiêu người không hiểu cái đạo lý này, cho rằng tất cả việc bất như ý là người khác tạo cho ta, người khác kiếm chuyện với ta. Sai rồi, là tự làm tự chịu. Người khác kiếm chuyện với ta, tại vì sao không kiếm chuyện với người nào mà chỉ có đến tìm mình ta? Ta với họ trước đây có ác duyên, họ kiếm chuyện với ta là trả thù. Ta hiểu rõ rồi cần phải tiếp nhận. Tiếp nhận quả báo mà không có một mảy may ý niệm oán hận thì cái oan kết này đã gỡ ra rồi, hóa giải rồi. Thánh hiền thế xuất thế gian dạy chúng ta, oan gia nên giải, không nên kết, không nên kết oán với người. Thì trên đường Bồ Đề mới thuận buồm xuôi gió. Ở trong cuộc sống một đời này, thật sự là kiết tường như ý, đều do tự mình tu mà có. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.